This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Và tính chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng? Khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe,
anh
bạn
khỏe không? Con trai bình thường hả? Dạ, bạn chưa?
Dạ, bạn định hỏi bạn sao rồi, bán tiệm chưa? Ý lộn.
Sao không nghe rõ lắm mà.
Ủa sao ngộ vậy ta? Mình nói qua phone thấy rất là rõ, mà giờ lên e thấy nó không rõ, ngộ nha.
Đúng rồi, như lên e, như anh chuyển qua giọng nó nhẹ nhàng hơn đó.
Vậy hả? Hồi nãy gắt gao hơn đó, phải không?
Gắt gao hơn, mạnh mẽ lên chút. Anh hỏi cái gì?
À, sao nhà cửa còn hay hoặc là bán rồi, mua cái mới rồi phải không?
Chưa, nhà sao mà bán, nhà đang ở rồi bán gì?
Dạ, mua cái mới.
65 tuổi bán nhà, đi vô dưỡng lão, giờ cái nhà còn ở mà. Giờ còn mấy chục năm nữa.
Dạ hả?
Dạ. Well, vâng, anh Hoàng Tính cũng thấy sáng hôm nay, thời nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, phải không? Hôm nay thì có nhiều điều hấp dẫn cho thưa Việt. Nhưng mà trước mắt thì nhung gửi đến bản tin về kinh tế ngày hôm nay. À, ngày hôm nay có thể là bây giờ đến chiều vài tiếng nữa thôi, thì nhung hy vọng rằng thị trường chứng khoán, đặc biệt về Dow Jones, sẽ có những con số kỷ lục mới. Hiện tại là lên được 44 điểm, Dow Jones 26.637 điểm. Nasdaq đã chạm được cái mốc kỷ lục rồi, lên 29 điểm, hiện tại là 8.124 điểm. S&P 500 lên 2 điểm, hiện tại là 2.948 điểm. T-note 15 là 2.48%. Dầu thô thì giảm 17 xu, một thùng dầu thô là 63 đồng 67 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm 10 xu, hiện tại 1.285 đồng 70 xu cho một ao vàng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.02%, tương đối cao nhất là 4.06%. À, xin lỗi, 4.09%. À, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.47%, tương đối cao nhất cũng là 3.47%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.300.000 đồng chẳng cho một lượng, bán ra là 36.400.000 đồng chẳng cho một lượng, kỹ thuật viên. Bản tin đầu tiên thì bản tin rất tốt cho thị trường ngày hôm nay, vì theo như Bộ Lao động cũng đưa ra rằng con số những người, những cái lĩnh vực về tư nhân đó mướn vào 275.000 công ăn việc làm vào tháng 4. Cái con số này theo như các nhà kinh tế thì họ tuyên đoán rằng khoảng 141.000 cho đến 225.000 là maximum cho con số người, các lĩnh vực tư nhân mướn người vào đó. Nhưng mà không ngờ con số này nó lên hơn 50.000, cái con số tuyên đoán tức là 225.000 là max. Nhưng mà nó mướn vào tháng 4 này đến 275.000 người, thưa quý vị. Đây là con số rất là đẹp, cũng làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay phấn khởi hơn. Trong khi đó thì ngày hôm thứ ba là ngày hôm qua, quý vị cũng biết rằng khi mà cái campaign Tổng thống Donald Trump cũng đã yêu cầu Quỹ trưởng Liên bang nên keep cái interest rate low, hoặc là có thể giảm xuống, cut xuống nữa, để cho cái gọi là giảm xuống, một là low thiệt low, hay là có thể giảm xuống quarter để cho cái kích thích cái nền kinh tế mạnh hơn nữa. Mặc dầu quý vị thấy rằng cái GDP được mướn được tăng lên 3.2%, Hoa Kỳ ít khi nào mà cái GDP nó lên trong nhiều năm qua, quý vị, nó thì nó giảm hay là nó bằng hay là lên rất ít. Nhưng mà nó lên đến 3.2%, đây là sự ngoài dự đoán, rất là đẹp. Nhưng mà cái GDP này so với cái nợ đó của Hoa Kỳ đó, thì chúng ta biết rằng nó cũng gần tương đương. Dũng đã từng giải thích đến quý vị, tức là cái tài sản quý vị có với cái số nợ quý vị có mà nó bằng nhau thì nó không đến nỗi tệ lắm. Thì Hoa Kỳ cũng vậy, cái GDP và cái nợ, cái debt của quốc gia đó nó cũng được ngang với nhau. Nên nếu mà nói ra cái Hoa Kỳ mà nợ nần nhiều thì thật sự ra, cái số nợ của Hoa Kỳ thiếu nước ngoài chỉ khoảng 25-30% trên tổng số nợ hơn 22.000 tỷ hiện tại bây giờ. Thì điều đó cũng rất là tốt, thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin này nó lại ngược lại, hoàn toàn nó ngược lại chút xíu. Khi mà Tổng thống Donald Trump gọi là cố gắng nỗ lực để cho kích thích kinh tế nó mạnh lên, thì Bank of America đưa ra một cái survey, nó làm cho cũng nhiều người có thể là chùn bước tiêu xài. Lý do vì Bank America đưa ra một cái report mới nhất thì họ cho biết rằng khoảng 2/3 những người làm chủ cơ sở thương mại thì bắt đầu có gọi là COVID, các quý vị, đầu lạnh cẳng khi họ biết rằng cái suy thoái có thể xảy ra và họ thấy điều đó. Khoảng 69% những người làm chủ cơ sở thương mại họ chuẩn bị, bắt đầu có một sự chuẩn bị rõ ràng cho cái recession. Trong khi đó 19% là vẫn open những cái credit line, tức là vẫn làm ăn bình thường. Cái làm ăn bình thường là như thế nào, quý vị? Chẳng hạn như cái open ở cái credit line. Thí dụ cho vị dễ hiểu như thế này. Chẳng hạn như Tiến Dũng buôn gạo đi, Tiến Dũng bán ra 10 kg. Khi Tiến Dũng lời bán 10 kg gạo, lời được 2 kg, tức là tổng số tài sản Tiến Dũng có được, cái asset là khoảng 12 kg. Thì Tiến Dũng bán tiếp 12 kg ra, rồi lời thêm 3 kg nữa là cộng tổng số 15 kg. Rồi quy thành tiền mua 15 kg, bán ra lời thêm 3 kg nữa là 18 kg. Tức là có vốn xoay vốn lời là đắp vào để mua đồ bán tiếp. Đó là những cái gì mà theo cái cơ sở thương mại họ làm như vậy. Nhưng mà những cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ đó thì cái concept nó giống như vậy. Nhưng mà bây giờ 69% đó là như thế này. 10 kg gạo bán ra lời 2 kg, bán 2 kg đó thành tiền bỏ túi. Bán 10 kg tiếp ra tiếp nữa, lời 2 kg, 2 kg đó đổi thành tiền mặt bỏ túi. Tức là họ bắt đầu có một cái chuẩn bị cho cái recession. Tức là khi họ để dành tiền mặt, quý vị, tức là họ cất lại, tức là họ đầu tư ít hơn. Theo như cái con số thống kê của Bank of America thì nói rằng cái lạc quan về cái nền kinh tế của năm ngoái đó, nó có nhiều hơn là năm nay. 48% các người làm chủ cơ sở thương mại họ cho rằng cái business nó không bằng hồi năm ngoái, và bắt đầu họ có một sự concern, và đặc biệt là cái healthcare nó cũng làm effect rất là nhiều về các cơ sở thương mại, quý vị. Và theo cái con số này đưa ra như vậy thì họ nói rằng làm cho có thể những người tiêu xài có cái phần chút xíu rụt rè. Đây là cái bản báo cáo cho những người làm chủ cơ sở thương mại only. Nhưng quý vị nhớ, khi mà những người cơ sở thương mại, ngay cả những nhà băng, họ có một cái survey như vậy đó, thì họ có một cái căn cứ rõ ràng. Vậy thì quý vị là những người dân tiêu xài, consumer, quý vị nên suy nghĩ, chúng ta nên xài hay là nên để dành, đó là tùy quý vị. Và tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về nước Mỹ. Chúng ta hiện tại giờ rất may mắn, ở trên nước Mỹ có rất nhiều cơ hội, nhưng sẽ thành bất hạnh nếu chúng ta không bắt lấy cơ hội. Lý do vì bản tin mới nhất của Food Bank đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta biết mỗi quận hạt ở Hoa Kỳ đều có một vài hay là nhiều gia đình không đủ khả năng để mua thực phẩm. Wow, chúng ta thấy là nước Mỹ giàu nhưng mà có những người không đủ tiền để mua đồ ăn, các quý vị. Theo cái thống kê mới nhất, trên 3.142 quận hạt khác nhau ở Mỹ, thì cái tiểu bang mà có số người không có đủ tiền mua đồ ăn đó, thấp nhất là ở North Dakota, chỉ có 3% thôi. Trong khi đó, Jefferson County là ở Mississippi là đến 36%. Wow, 36%, 100 người là có 36 người không đủ tiền để mua lương thực. Đây là cái report mới nhất, New Gap 2019, các quý vị, mới nhất. Và thống kê cũng quay trở lại của data năm 2017. 97% trong tổng số 3.142 quận hạt báo cáo rằng trong quận hạt của họ là có những người hiện tại bây giờ đang sống nhờ food stamp, tức là Supplemental Nutrition Assistance Program, tức là những người này đã sống nhờ food stamp. Và khi những người dùng food stamp, mà đặc biệt những đứa trẻ, infant and children, nó thường thường gọi là WIC, WIC, thì cái WIC này nó cũng giúp cho những đứa trẻ có cái những nutrition tốt hơn. Và cái health, khi mà lương thực nó không được đầy đủ chất dinh dưỡng, gọi là unhealthy đó, thì nó ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều, đặc biệt là 40 triệu người Mỹ nằm trong cái tình trạng béo phì. 1 trong 8 người Mỹ là bị béo phì. Và khi béo phì như vậy đó, thì khi cái tình trạng họ ăn gọi là eat cheaper food, những cái thức ăn rất là unhealthy, ít nutrition, và nó sẽ dẫn đến mập, và mập thì nó sẽ bị tiểu đường. Và khi tiểu đường như vậy thì cái healthcare nó sẽ cost rất nhiều. Những người không bị tiểu đường phải trả thêm tiền. để cover cho những người không bị tiểu đường, chưa kể là high blood pressure, everything else. Và điều đó phải nói rằng nó làm cho sức khỏe càng khó khăn hơn nếu mà chúng ta không ăn uống healthy. Và cái điều quan trọng là Hoa Kỳ rất quan tâm đến những đứa trẻ. Thống kê mới nhất thì 1 trong 6 đứa trẻ, là tương đương đến khoảng 12 triệu rưỡi những đứa trẻ, là không có đủ dinh dưỡng, hoặc là ăn dinh dưỡng là cái chất bổ đúng đó, nhưng mà nó dư chất béo phì, cái thưa vị. Riêng về New York và Los Angeles không thôi là 750.000 em rồi. Và cái số này họ đưa ra thấp nhất là ở North Dakota có 6%, đây là nói những đứa trẻ. Còn thành tiểu bang Louisiana là 40% những đứa trẻ ăn uống unhealthy. Và khi những đứa trẻ ăn uống không healthy như vậy đó, thì bắt đầu có những cái bệnh xảy ra, đặc biệt là asthma. Asthma là bệnh suyễn. Rồi oral health issue, tức là bị bệnh răng. Răng bị hư, răng bị rụng. Giống như Việt Nam thấy những đứa trẻ mà ăn kẹo nhiều đó, là cũng là nằm trong cái dạng unhealthy. Rồi cái điều quan trọng nữa, khi sức khỏe chúng nó không có được ổn định đó, là nó chuyển đến cái việc học tập không được tốt. Lower math, gọi là nôm na Việt Nam gọi là dốt toán đó các quý vị. Rồi đọc cũng không được. Rồi cái behavior issue, tức là nó có những cái hành vi rất là bạo lực, hoặc là có vấn đề về hành vi. Rồi thiếu, gọi là hiếu động. Rồi hung hăng, rồi lo lắng nữa. Vậy thì chúng ta nhớ ở Mỹ, chúng ta luôn luôn có cái cơ hội. Và nếu chúng ta đã không có cơ hội, thì chúng ta nên tạo cho con em mình có cơ hội. Cơ hội là gì? Là đơn giản, là những gì tốt nhất. Hãy chỉ chúng nó hạn như đi học, có một cái tương lai nó better hơn. Vì thế nếu mà nó không có ở Mỹ mà cơ hội là gì quý vị? Tức là chúng ta phải biết, gọi là có một cái kiến thức, còn không có là chết chắc. Thậm chí bây giờ, tôi Dũng nhớ ngày hôm qua Dũng cái bản tin, Tổng thống Donald Trump nói rằng nếu một người lao động đi vào Hoa Kỳ, người đó phải có skill, tức là phải có một cái năng khiếu, một cái gì đó để làm việc. Còn nếu mà không có làm, không biết gì hết, thì cũng rất khó được tuyển vào Hoa Kỳ để làm việc, thưa vị. Xin trở lại phần tin.
Dạ vâng, đúng rồi. Cái đó cũng một phần cũng do cái ý thức của cộng đồng, cộng theo cái ý thức của mỗi cá nhân để xây dựng nên một cái cộng đồng tốt đẹp dựa theo với những cái tiêu chuẩn của chính phủ đề ra. Như quý vị thấy, từ ngày hôm qua, cái bản tin của Tiến Dũng cũng đã nói như vậy, thì một phần nào Hoàng Tính cũng đã nghĩ đến ông Trump này, ông cũng đã nghĩ rất là xa lắm, nhận người vô nước Hoa Kỳ, tất nhiên không thể nào đó là một cái gánh nặng của xã hội được. Song song đó, tất cả những người Hoa Kỳ thì quý vị thấy, nếu mà chúng ta không ý thức chính cho bản thân chúng ta thì đã sẽ làm phiền cho cái xã hội, sẽ làm phiền cho cái chính phủ Hoa Kỳ, đúng không bạn?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và cũng không quên chú vị như Hoàng Tính có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.